Thì bây giờ mình tu để đi tới. Nhưng mà chúng ta ngày khi tu ngồi làm thinh mà ngày giáo dục biết là bao nhiêu ở trong cơ thể một ngày. Rồi những người ngoài dòm thấy cái ảnh hưởng tốt đẹp mà chúng ta tìm tới cái sự thanh tịnh của ngài đã đạt. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Làm cái lập cái hạnh như ngài, sửa mình nhiều tiếng chúng sanh trong cái tiểu thiên địa, lập lại trật tự của nó. Thì lúc đó Phật sức là người ta tu để học hỏi và tiến hóa. Bởi vì cái này không phải là chúng ta yêu cầu mọi người đến tìm chúng ta, nhưng mà vì tình thương của bề trên và căn bản của mọi người có liên hệ với hư không đại định, thì mọi người đều từ tam thập tam thiên giáng xuống thế, không phải thứ tầm thường. Mà được thế xác con người không phải là loại tầm thường, nhưng mà họ bị sai lầm vì ngoại cảnh và họ quên căn bản quý báu hữu ích của chính họ, cho nên họ trì trệ lười biếng vì quên căn bản mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy rõ mỗi vật chất nó còn tiến hóa, họ cát mà nó trở nên một miếng kiến để chúng ta dùng thông suốt được. Huống hồ tâm linh của chúng ta mà không có thể thấy thông suốt được, mà ai điêu luyện cho nó được sáng suốt thành cái ly, mà tâm ta còn sáng suốt hơn mới điêu luyện nó được. Chính nhân loại, nhưng mà nhân loại không thức giác trì trệ, đó là quyền tự do của người. Mà khi mà người được cái duyên tới với chúng ta về trong cái tầm điển quang vô cực đến độ cho người được tiến hóa, mà người không tiến thì mình cũng chịu bó tay. Bởi vì trời Phật đã đổ chúng sanh từ ngàn ngàn kiếp kiếp, chứ đâu có phải mới đây. Nhưng mà chúng sanh chưa thực hiện, mà chính chúng ta cũng vậy nữa. Chính bản thân chúng ta đã tu khổ cực như vậy mà ngày nay mới thấy rõ sự tối tâm của chính mình. Huống hồ gì những người chưa chịu chấp nhận tự điều luyện thì nó ra thế nào. Cho nên cái sự cảm động của những người thành đạo luôn luôn muốn hướng độ những người chưa lập lại trật tự của chính họ. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết nói làm sao, trình độ của mọi người đều khác nhau. Họ phải tiến tới đó rồi họ mới tiến tới đằng kia. Mình không có thể thúc giục lùi người ta được. Cho nên mình chỉ ngồi thiền ở nhà, rồi một ngày nào họ tới là hỏi đạo thì mình nói đạo. Bởi vì người tầm đạo chứ không phải tạo đạo đi tầm đạo. Nó khác hẳn với những cái môn phái khác kiểu rủ cho đông mà chẳng có ai tư. Kiểu người đăng ký nhưng mà chưa có một người thành đạo thì cũng phí công vô ích. Cho nên Đức Thế Ca ngài tu một mình thành công, thì công nhận sửa mình, học nhẫn cực nhẫn tại thế cho mọi người, và người đã thực hiện từ bi tới ngày này, nhắc được tên ngài, tâm hướng thượng, từ chấp nhận để qua giải và thấy rõ sự thương yêu của ngài hiện trong tâm của mọi người, thì Đức Phật. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải đi cái đường đó, chứ không có ngoài cái đường đó. Nếu chúng ta đi ngoài cái đường đó là chúng ta bị lạc. Mà sau bị lạc là bị lợi dụng. Nói đạo mà không bao giờ thành đạo, tu mà thiếu trụ, cái đó là nguy hiểm. Khi mà chúng ta ý thức được phần hồn thì chúng ta phải thực hiện, đi trí dụng cho kia được, chứ không phải dùng đôi môi nói mà không làm. Chúng ta khác hẳn với những cái chuyện bề ngoài. Chúng ta thực tâm để tu luyện, để đi tới. Cho nên những người ở thế gian họ không học cái pháp này, nhưng mà họ cũng phải bị hành luyện trong cái hoàn cảnh điều luyện của Thượng Đế có cho họ là khó khăn, thậm chí cho họ bệnh hoạn triền miên để họ thấy họ nhiều hơn. Tại vì họ quên họ, cho nên cái tánh của họ sai lầm trong cái tham dục. Mà tâm cái tham dục nó tạo cái gì? Tạo ra cái ác trực, nó bày mưu độc sự, tạo cái điều bất chánh, cái phản động lực làm cho nó phải sụp đổ đầu đơn, lúc đó nó mới thức giác. Cho nên mỗi mỗi đều ở trong học trình dạy dỗ và để cho con người tiến hóa, chứ không phải là thượng đế ác đâu. Nhưng mà con người được quyền xuống thấp nhất cũng như chính mình, và có quyền thăng hoa tới cao nhất cũng là do mình mà. chứ không có một người nào hỗ trợ. Cho nên cái tầm hào quang tu luyện nó là phải đạt tới dũng mới độ người được. Cái sự cố gắng tu là cái đó là quan trọng. Người biết tu cần phải tu nhiều, người biết tu cần chịu đựng những sự sỉ nhục, đầy đọa và sỉ nhục, dù tan xương nát thịt mình cũng giữ cái phần thanh cao để đi qua. Đó là người là người hành đạo. Người hành đạo mà sợ sỉ nhục, người đó không tâm không bao giờ mà đo lường được cái sự sáng suốt của chính mình. Còn người chịu người ta sỉ nhục, người ta hành hạ chúng ta, người ta vầy xéo chúng ta, mà tâm chúng ta vẫn tỉnh, chúng ta vẫn hiểu xa. Tại sao? Với thực hiện tu là kêu là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Tu cho kỳ được thoát ly cái bản thể này kêu một xả thân. Mà xả phú cầu bằng những cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục phong phú, cả kho xài không phải. Chúng ta phải bỏ. Cái tâm năng phong phú phải bỏ, nó mới thấy rõ cái đạo. Cho nên người thế gian không hiểu, tôi có tiền, tôi đi xin được gạo, tôi đem vô chùa, tôi cống hiến người kia là tôi xả phú, không phải đâu. Cái tâm của tôi ngu muội, ác ôn, tôi phải bỏ nó đi phong phú rồi, tôi không có gì, không có lưu trữ nữa. Không có lưu trữ bất cứ một sự thù hận nào, tôi mới đạt tới nhất trần bất nhiễm, tôi mới thanh cao. Tay mặt tôi cũng cứu, mà tay trái tôi cũng cứu, như kia một người tu. Người tu mà cứu một bên, bỏ một bên, chưa phải được. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Nếu mà chúng ta không bị thử thách, làm sao chúng ta đạt được nhẫn? Bị thử thách, chúng ta mới học được nhẫn. Và khi mà thành công cái chữ nhẫn rồi, là tự nhiên là phải thực hiện từ bi đó. Đó là bắt buộc. Từ bi là đem phần thanh điển chúng ta đó thành đạt. Và bố thí cho tất cả bất cứ muôn loài vạn vật nào mà muốn chịu đứng vào trong tầm hào quang của chúng ta, chúng ta phải chịu sức và cố gắng tu hơn nữa để độ và dẫn tiến cho tất cả mới là người học được. Cho nên cái tu nó không phải đơn giản mà học một mặt, cái tu không phải hơi đơn giản mà học một ông thầy. Thầy nói tôi xóa bỏ cái chữ thầy, bởi vì mỗi người là thầy của chữ thiên địa rồi. Cho nên chữ thầy của chúng ta có kính nể về đời, nói kêu như vậy nhưng mà là bạn, không phải là thầy. Tâm thức của chúng ta không có thầy, bởi vì ai cũng là thầy hết rồi, ai cũng là thầy cái tiểu vũ trụ, nhưng mà không chịu trách nhiệm để sửa mình rồi còn lầm lạc đi đâu nữa. Cho nên tâm thức của cha luôn luôn phải đứng trong sự bình đẳng, trao dồi, sửa đổi. Tôi nói vị nào cũng từ con nít nuôi lớn, chứ không có vị nào mà rớt cái đùng ta là ông cụ đó. Phải hiểu cái đó, mới hiểu được sự công bằng, bình đẳng của Thượng Đế. Chúng ta thừa bé ra đời không răng, bây giờ không răng mới chết, đúng như vậy. Thì mỗi người phải hiểu rõ sự công bằng đó mới có truyền pháp, mới giúp đỡ và dẫn tiến những người bạn đời đang chung sống trong quả địa cầu đấm lõ này, tạo ra sự khổ. Rồi trong cái khổ đó nó mới đem lại cái thức cho mình. Cho nên quý vị bồ lão thấy rất rõ khổ nó không sướng. Tới tuổi này cũng chưa có sướng, già rồi tôi xong rồi, con tôi lớn hết rồi tôi chưa có sướng, tôi chưa được hưởng cái tôi ước mong. Sự công bằng của Thượng Đế tôi chưa thấy, tại vì tôi chưa thực hiện sự công bằng, tôi không thấy sự công bằng của Thượng Đế. Nếu tôi thực hiện sự công bằng là tôi phải cứu độ chính tôi, vạn linh của tôi phải thông cảm, lục căn lục trần trong thể xác tôi phải cứu độ cho nó tiến hóa. Tôi không nên bỏ phế nó mà tôi đi ta bà đây đó, rồi quên cái sự căn bản của tôi. Khi mà tôi phát triển được rồi thì sự ảnh hưởng tôi vô cùng, cái hư điển tôi tỏa khắp nơi nơi, lúc đó mới là ở trong cái tiềm thức cứu độ chung sinh. Cho nên cái phương tu nó không phải rằng một sớm một chiều mà đạt. Chúng ta đã tu nhiều kiếp, quý vị ở đây không có tu pháp này, nhưng mà tôi không bao giờ nói là quý vị không tu. Quý vị có hai thứ tắc của quý vị đã tu. đời lãnh đạo cái gì, không ý thức cái gì cũng là đã đi trong hành trình đó. Bây giờ mình lặp lại trật tự, giác những cái phong phú của chúng ta, thành đời đây phải bỏ, không có xài được. Rồi nếu mà chúng ta cứ sử dụng cái tánh đời, rồi lợi dụng cái tánh đời thuyết giảng hay kéo một số người đưa vào trong cái chỗ chết chìm luôn luôn ức ức niên không có tai học được. Cái đó là cái chỗ quan. Cho nên chúng ta chỉ tu và ảnh hưởng người khác, để cho người khác được tu như chúng ta. Đời cũng như đạo, thương yêu tiên thiện, tha thật, không có gây một cái sự hận thù nào đối với một người nào hết. Ta ghét người, ta ghét ta, ta thương yêu người là thương yêu ta. Rõ ràng. Cho nên bao nhiêu cuộc thay đổi ở trần gian này, chúng ta thấy rõ. Võ khí sau này phải buông bỏ chứ không sai. Đúng một cú lớn lao của kỳ ba này rồi sẽ bỏ võ khí. Võ khí không sai được. Không có thấy hồn nào việc hết. Thì lúc đó nó mới yên. Qua đi còn mới yên. Chứ còn tới bây giờ phút này chúng ta đang ngồi đây để thanh tịnh, để hướng, để nghe cái phần sáng suốt bên trên của mọi người đã có sẵn. Nhưng mà vẫn có sự tranh giành đau khổ và tàn phá. Cho nên vì đó nó mới có cuộc thay đổi. Và sau cái đụng chạm này, nó sẽ buông bỏ cái ý chí sâu xa. Nó thấy cái đó vô dụng, không cần thiết, nó mới tự nó rời khỏi. Cho nên về trên luôn luôn cũng xuống cơ, cũng chỉ giáo, cũng dìu dắt tất cả mọi người. Nhưng mà người đời người ta dồn thực tế trước mắt thì tôi phải dành, tôi mới ban, tôi không dành. Không thấy rõ cái con trời sắp đặt. Hỏi cho những người mà tê liệt nằm nhà thương lấy gì có ăn. Không đi dành, không dành mà họ cũng có ăn. Cái chuyện sắp đặt nó có chứ không phải không. Cho nên nhiều người đừng có hiểu lầm rằng ông trời bỏ chúng ta, Thượng Đế bỏ chúng ta, Đức Mẹ bỏ chúng ta, Chúa bỏ chúng ta, Phật bỏ chúng ta. Không. Luôn luôn có trách nhiệm xây dựng. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm và thực hiện những gì Ngài đã ban bố cho chúng ta là cái ảnh hưởng tốt đẹp. Chúng ta không nên lợi dụng Ngài nữa và sửa mình để hòa đồng với Ngài. Hòa tan trong Ngài chúng ta mới thấy rõ ràng. Nếu mà chúng ta không chỉ hòa tan, chúng ta kẹt được nữa. Đời đời kiếp kiếp không thể giải thoát. Nói đi nói lại tôi cũng nói bao nhiêu đó. Cho nên hôm nay có cái thì giờ tái học quý vị. Quý vị nào muốn học thiền thì mình nghiên cứu. Sẵn tôi có đây, quý vị cứ thực tập. Có điều gì sai tôi sẽ nói rõ để quý vị thực hiện trong vòng 6 tháng. Rồi quý vị thấy nó tiến bộ một cách nào. Rồi từ đó quý vị tự đi đó. Chứ bằng cái chuyện mà chúng tôi đã thực hành được cái gì thì chúng tôi chỉ nói tới đó thôi. Còn ngoài cái đó thì không khả năng, không thể nói được. Sự đóng góp của từ giai đoạn một của chúng sinh thì nó chỉ giới hạn mà thôi. Còn sự đóng góp của Thượng Đế là vô cùng. Cho nên chúng ta tin vào cái đó, chúng ta đi tới sự sản xuất. Hiện đây có người nào muốn học tôi thì có thể thực hành ở đây. Nghiên cứu, bởi vì tôi ngày mai tôi cũng về rồi. Bao nhiêu tâm chuyện nó đang chờ đợi. Nha. Nha, thật quý lắm. Bởi vì cậu này tu rồi cái mặt mày nó sẽ thay đổi. Như cái tôi đã dặn, nhưng mà bây giờ cái thực hiện về cái phương pháp công phu. Anh có cái chép mấy cái câu đó chưa? Cách cô có rồi chưa, thực hành rồi chưa, thì anh có thể làm coi, làm đúng như vậy cho mọi người nghiên cứu, muốn ngồi cách nào cũng được, phải thẳng cái lưng nhé, quan trọng là thẳng lưng, nếu cái lưng không thẳng thì đầu thì hồn như thế, nó ứ cái hơi đó, phải thẳng, mình ngồi thẳng được một phút hơn là mình ngồi một tiếng đồng hồ cong lưng, rồi từ từ nó sẽ đi tới, chứ đừng có nôn, chứ phải ngồi suốt ngày suốt đêm 5-6 năm như Đức Phật không được. mình có cái gánh vác của gia đình thì nó phải từ từ theo khả năng mà nó đi tới. Nhiều người tối nay ta ngồi 5 phút nhưng mà ta nguyện một tuần tôi ra 5 phút thôi, thì cuối năm họ cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ. Một tuần 7 ngày, một ngày chỉ xin không đầy một phút tăng thêm, thì cuối năm tôi cũng ngồi cả đêm được. Cho nên đừng có vội, nhiều người vội tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ thì qua bữa sau tôi ngồi không được một phút. Thế được rồi, chúng ta phải chỉ chậm mà chắc, bảo đảm hơn. Thấy không? Từ từ đi đấy. Nhưng mà cái chương trình mỗi tuần phải tăng năm. Thì một ngày chúng ta tính xả đi, nhưng mà cố gắng thêm, không đầy phút. Thì cuối năm là chúng ta ngồi trọn lành, không có gì đâu mà khó khăn. Đó, cho nên cái pháp sơ hồn, anh làm thử cái pháp sơ hồn. Đó, cho nên ở đây nó phải động cái tập.
Động cái mái tập. Động một chút xíu, đụng tập là đúng. Cái này không nên bực, bực lạnh chắc lắm. Cái chỗ này, đưa ngay cái này thì tự nhiên nó chặt. Đó.
Nó lập lại nè.
Đó. Đưa ngay lên, chứ lúc nào cũng đưa ngay thì nó thẳng. Cái này sao, cái việc này để sao? Thì tập trung chặn cái lỗ tai lại. Thì cái quả càng nó xâm lên lỗ tai. Mà tập chặn á, thì nó phải đi cái lông lại, tập trữ đi qua. Nó trị ra cái bệnh gan và cái bao tử. Ở trong đây có nhiều việc. Và chúng ta không bao giờ bị trúng gió ác khẩu nữa. Sau này có những cái quyệt để trị trục cung hậu này. Với sau này chúng ta xuất hồn thì nó có những cái giai đoạn như là tắt thở nhưng mà không bao giờ chết. Nghe không? Cho nên mình phải lo trước cái bộ phận này. Đó. Thì cái này là để trị bệnh huyết đạo, ổn định thần kinh. Chặn ở đây nó về đây, chặn ở đây nó về đây. Thì cái biết tai xong cái chấn động lực sau này á, nó chỉ gia tăng, cái tiểu não nó gia tăng, con người nó mất trí nhớ vì cái chấn động lực của cái tiểu não nó chậm. Mà khi nó chậm tới thấp tương đồng với tà đó thì nó mượn ở đây, ma nó thường thường nhập ở chỗ này và nó điều khiển cái người này nói chuyện. Và cái người được bị nhập thấy, nhưng mà ba bốn người ngồi xung quanh không thấy con ma vì nó ở đây. Nó ở đây. Cho nên bên Mỹ người ta cũng có nghiên cứu một bộ phận tăng cái vibration chấn động lực để phía sau này bằng pin để cho con người nó tái phục cái ký ức của nó. Thì cái đây chúng ta làm như thế này để tái phục cái ký ức, nhưng mà cái luồng điển của chúng ta nó sẽ tập trung và nó mở ở đây. Đây là cái luân xa, đây như là chúng ta đánh mạnh vô cái nó ta quả tam tinh ở chỗ này. Nó thuộc về lửa xuất phát ra. Mà cái thần điển trung ương này á, nó mạnh vô cùng. Khi mà tập trung rồi cái nó chạy, nó cứ trùy nặng. 2-3 năm sau nó trùy nặng, cứ nhắm mắt, cứ đòi nhắm mắt. Đó là nó được tập trung. Mà đến lúc nó tập trung rồi thì nhắm con mắt thấy sáng và bực chạy ra ngoài. Đó là cái thanh thai. Vì lúc chúng ta giáng sanh bởi một luồng điển thôi. Ở trong thai nõn của mẹ. Rồi nó chỉ có một vòng tròn máu thôi, rồi lần lần nó sanh ra âm dương. Ha? Rồi nó có tay chân này kia kia nọ ra thành con người. Bây giờ chúng ta đem trở lòng về thì chúng ta phải tập trung bộ đầu, phải xuống bởi bộ đầu nhập ở đây. Rồi đưa qua trái thận, rồi trung ương của trái thận, rồi đem vô trong tim, giam hãm trong con tim. Thành ra người phàm không có tu, cứ nói chuyện ăn thua trước mắt không. Mà không quên cái chuyện phía sau lưng. Cho nên chúng ta trông mở bộ đầu trước. Bởi vì muốn tránh sự động loạn thì cái bộ đầu phải ổn định. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Mà ở bên trên nó ổn định rồi á, thì nó mới ảnh hưởng cái phần này. Bởi vì trên này là ngũ quẩn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này. Nó chỉ huy tim gan tỳ phế thận ở dưới, liên hệ với nhau. Cho nên chúng ta phải trông thông. Cái xích là nó nhập vô đây, nhập sanh dục lớn, nó đòi cứ vợ nhất định rồi đó. Bây giờ mình sửa nó lên thượng thăng tiến, nó xuất ra khi nhắm mắt thấy nó dục nó đi ra thì con người hết dục tánh rồi. Nhưng mà cái dục tánh nó được thay đổi dục tiến vô cùng, không có cái dục thì không có đi được. Nhưng cái dục nó trở về thanh thì nó phải tiến tới vô cùng. Cho nên cái xích nó đổi, khi cái xích nó đổi thì con người chỉ hai cái mạch quan trọng. Mạch đốc thì từ xương sống, xương cụt đó đi lên đây, lên bộ đầu, đi tới cái môi trên là mạch đốc. Còn cái mạch nhâm á, từ ở đây đi xuống tới cái bộ âm hay là bộ dương, đó là mạch nhâm. Mà bây giờ cái xích mà nó chạy đều như thế này đó, nó thuận âm thuận dương rồi, nó không có dục nữa. Thì con người nó trở nên trẻ và khỏe mạnh. Còn cái người bệnh á, tại vì nó không, cái mạch đốc nó bị nghẹt, trúng gió nó chết rồi. Cho nên cái châm cứu á, trúng gió người ta châm cái mạch đốc, châm ngay chỗ này, đây là đốc mạch. Đường đau lưng châm cái này, xé một cái ở dưới lưng bớt, nó kéo từ ở đây lên tới trên này. À, cái đốc mạch nó bị chẹt, nghẹt ngay cái đốc thứ ba này là vô phương cứu chữa, vô hơi đốt này khi nào cũng không, vô dưỡng khí cũng không sống, chỉ co cái lửa vậy thôi, nằm đó chờ chết thôi. Cho nên cái châm cứu nó lợi hại là nó đi thức tạng ở bên trong, châm thẳng như chỗ này, cái bệnh thấy chết rõ ràng mà châm ở đây, châm hai bên này giúp cho nó tê, chút cho nó mở mắt là hồi sinh này. Là nhờ cái đốc mạch nó thông, mà đốc mạch nhạt là con người phải chết. Bây giờ chúng ta ở đây là cái phương pháp châm cứu, rồi sau cái này rồi á mới bỏ cái tay xuống. Bởi vì cái tay này mà tập trung thì cái điển nó dồi dào ở trong đầu, và ở từ ở đây nó phóng ra, cái phần thanh điển nó phóng ra, thì những cái phần thanh điển của chư Phật nó phải chiếu qua xuống, thanh nó hoàn với thanh đó. Rồi khi chúng ta bỏ cái tay xuống, hít vô, hít đầy xuống. Tại sao hít đầy xuống thôi, không có hít xuống dưới đơn điền. Hít dưới đơn điền là nó đậm cái trượt điển, nó lên nó làm con người tâm tánh. Cái ý chúng ta cứ hít đầy xuống, rồi đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ hạ lệnh như vậy thôi. Bằng đầu thì không hít được, chỉ hít vô và thở ra, hít vô thở ra, bằng đầu ai cũng yếu hết á. Rồi lần lần cái ý niệm mình phải nói rằng đầy xuống, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì từ từ nó sẽ đi tới. Và khi nó tung lên bộ đầu được rồi á, khi mà hít vô cái thấy của mình nó mê rồi, và trong mê nó có tỉnh, mình thấy sáng, mình thấy cái đầu nó nhẹ nhàng, thấy trong mình nó khỏe. Đó. Mà tại sao phải lừa khuya? Ban ngày chúng ta vất vả ăn uống chỉ thâu cái trượt thôi, rồi tới cái giờ đó nó tiêu tan rồi, chúng ta mới, cái giờ đó là giờ ngủ, giờ buồn ngủ, mà giờ tí, giờ khuya là giờ buồn ngủ. Giờ ngủ là gì? Là giải cái trượt khí ra. Ngủ là gì? Thở cái khò khè sâu, nó hết cái hơi, cái chất nóng của thực phẩm rồi, nó tỉnh lại, đói bụng rồi, nó thức dậy. Thấy không? Mình mượn cái trớn đó để mình mở cái xích ở trong bản thể, mở cái điểm này, mượn cái trớn đó. Cho nên người nào mà chịu khó ban đêm vào giờ tí thiệt và làm pháp luân, nó mau hơn. Vì trong đó lúc đó là mình, những lỗ chân lông rồi nó hà hết, nó mở ra, mình mượn cái trớn để khai thông ra. Đó. Rồi làm sao chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì? Cho nên khi chúng ta tìm đi Nam, nó có cái âm cuối cùng của nó tụ nè. Nam là thuộc về hỏa, lửa. Mà lửa xuất ra với lửa nó mới hòa hợp, nó mới dẫn tiến được. Thế không? Trong mình chúng ta không có sức âm, không có sức nóng, chúng ta ra đây chúng ta đi không nổi. Thấy không? Mà tập trung rồi thì ra thì với cái nóng nó rút mình đi thoải mái, đi chân thoải mái. Thì cái phần hồn nó cũng vậy. Cái điểm tập trung rồi xuất ra nó đi. À, Nam thập phương nam lửa bất linh lực, ngay hướng nam nó mới phát sinh ra quả, hòa hợp như quả nó mới dẫn tiến. Mô chỉ rõ Phật vô hình đó, thì chỗ này là mô, nó là mô tiếng cuối cùng. Quý vị tu tới thanh tịnh, khai thông nội tâm nội tạng rồi, thấy nó trụ ngay chỗ này, nó sáng. À, Nam Mô A là thận thủy, A nghĩa là nhâm quý. Nó việc tới cái việc đó, nó qua sanh thủy. Nhưng cái thận của người thiếu thủy là con người không có tiến bộ, bệnh đau lưng. À, cho nên chúng ta ngồi xếp bằng như thế này thì cái nước nó chạy đâu, nó phải dội trở về cái thận. Mà thủy điển là tương giao, nước với điển là tương giao. Khi mà nó dồi dào rồi, nó sông nó phá cái đốc mạch này, nó đi lên trên này, nó phát tuốt ra này, nó mới thấy ánh sáng.
di dữ bệnh, ba báo linh tinh khí thần, tinh khí thần tập trung rồi, thì chúng ta thấy con người nó càng ngày càng khỏe, phát triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, thì khi chúng ta thanh tịnh khai thông rồi đó, thì cái lỗ chân lông nó phát quang hết. Một lỗ chân lông là con gì, là da dịch của chúng ta. Khi mà người khác mới rờ cái tay chúng ta thì đây nó báo cáo rồi, nên để cho nó rờ hắt đi, cái dưới này nó báo cáo. Cho nên khi chúng ta phải hít, làm pháp luân mà hít như vậy đó, là đem vô cung ứng cho tất cả da dịch của lỗ chân lông của tiểu thiên địa này, đồng hưởng với chủ nhân ông, cũng như phật hồn. Thành ra càng tu con người nó trẻ, nó khỏe, vì nó đem lại sự công bằng cho toàn thể, toàn tiểu vũ trụ của nó. Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Chữ Phật á, người Trung Hoa có biết cái chữ Phật, cái luồng điển từ tam thập tam thiên xuống, xương sống đứng là cái vũ trụ hấp thụ. Cái cung giết sắc như thế này là bản thể chúng ta cũng giết sắc, cái cung như thế này, hít một luồng điển âm và một luồng điển dương, hít vô thở ra, âm dương cứ chuyển hoài chuyển hoài. Phật là Phật, biết tri giác được cái hành động của mình. Cho nên mỗi người tu mà thực hiện được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì con người không có cạnh tranh ở bên ngoài, mà chỉ biết sửa mình và ảnh hưởng người khác, thì mới là thật sự cứu mình và cứu người. Đó. Còn nếu chúng ta không sửa, mà chúng ta cứ lấy cái lý ông Phật mà đập trên đầu người ta, mà nói cho họ nghe lý của Chúa, mà nói cho họ nghe, rốt cuộc chúng ta không tiến được, và người kia nghe cũng không tiến được. Cho nên chúng ta phải đòi hỏi sự thực hành, sửa mình để ảnh hưởng người khác, thì hai người đồng tiến. Cái việc của chân lý thì giúp cả hai, chứ không có giúp một. Cho nên chúng ta phải trước hết phải thực hành mới ảnh hưởng người khác. Cho nên khi người ta cần đến mình thì mình nói cho họ nghe, như vậy là thôi. Trình độ tôi biết như vậy thôi. Hồi trước tôi mê ăn mê ngủ, bây giờ tôi khỏe, tôi làm việc vui vẻ, tôi biết thương yêu người, chỉ biết như đó thôi. Rồi sau này tôi phát triển tới cái gì nữa tôi nói thiệt. Rồi lúc đó thực hiện, càng ngày càng thực hiện, bạn bè nó nói, tại sao lúc này cụ trẻ vậy, cụ khỏe, cụ hầu như cụ không có lo cái gì hết, phải không? Thiệt, tôi thấy tôi giảm bớt sự lo, tôi thấy tôi nhẹ nhàng, thấy không? Đó, cho nên cái phương pháp công phu này, nó như vậy, là trong cái thực hành mà đi tới, chứ không có dùng lý thuyết, và không đi được. Cái này làm rồi, sau này như cậu này có làm rồi, sau này tự nhiên cậu sẽ phát âm, mà cái tiếng nói cũng thay đổi nữa. Bởi vì nó điều hòa thì cái phát âm nó khác, mà không điều hòa thì cái phát âm nó khác. Đó. Thì càng ngày càng cái hơi mà pháp luân của càng ngày càng dài đó, thì cái âm thanh của cụ nó lại càng khác, và sự tri giác nó khác, thông minh nó thay đổi. Hồi nào giờ mình cũng học bao nhiêu chữ mà mình không có tập trung thì mình xài không có hay. Nhưng mà bây giờ mình thanh nhẹ rồi, mình sử dụng thế đó, mình hữu ích chứ không phải hữu ích. Với cái tuổi tác lớn này rất hữu ích cho hậu đại, thì lúc đó mình mới ra mình đóng góp, thật sự đóng góp, giúp đỡ mọi người. Cho nên hít cái hít vừa đầy xuống đây, mình cũng bắt đầu một thẳng chưa vời chưa chưa. Thở ra thì sẽ hết. Chưa chưa. Đó. Đó, cũng vững. Coi lưỡi đó. Làm bấy là đúng đó. Ha. Đó. Để làm cái ý cho nó đại dũng. Để nó tung bộ đầu cái nói. Sau này nó thông tự nhiên cái đầu nó xuống. Sáu cái là thấy mệt lắm mà nó trở lại mạnh. Tôi hồi trước tôi hít không được, tôi tu với ông Tư tôi hít không được, tôi xuống tôi nói ông Tư ông làm sao ông chỉ cho tôi, ông nói tôi cho bạn cái tôi cho tôi đó mà hỏi hoài bây giờ làm hết đi nghiên cứu ra được. Chứ còn hồi đó mình con nít tập thể thao ai cũng hít vô ngực, cũng bắt hít vô bụng cái gì rồi bây giờ hít vô bụng tôi thấy âm thanh tôi thay đổi, tánh tình tôi thay đổi, cái gì đắm nảy nó bớt hết rồi.
họ hít vô ngực là hồi đó là chưa mà học cái đấm đá thanh niên mà học cái vỏ đấm đá mà không chạy được mà hít vô bụng được thôi. Cho nên quý vị làm á, ban đầu mới tu chỉ có sơ hồn trước là bị cái này để cho nó ổn định thần kinh 5 phút 10 phút ha, rồi nó mệt rồi đó thì đưa thẳng tay lên nhà mệt rồi nhả xuống nằm hít. Hít trong sách tôi có nói rồi, hít vô đầy bụng thở ra nằm hít trước đi, tính một hít vô thở ra tính một, rồi hít vô thở ra tính hai, mà cứ 1 tới 12 rồi nghỉ chút, buông thả tay chân hết, không có để ý tay chân rồi hít nữa, cứ hít vô thở ra nằm vậy thôi. Đó, luyện ít tháng như vậy nó điều hòa rồi mới ngồi hít. Đó, nhưng giờ quý vị làm một lượt mấy món như vậy nó mấy môn quý vị làm được.
Thầy, tôi muốn để học đạo thầy nhưng mà ngặt cái chân của tôi nó bị khớp.
Đâu có, cũng ngồi ghế.
Không ngồi gấp được ạ,
cũng ngồi ghế
này rất khó ạ.
Cũng ngồi ghế. Cái ghế ngồi thế này. Nó có cái trong sách có nói gì cái vấn đề ngồi ghế.
Vì từ bé khi lớn tôi toàn ăn cơm toàn ngồi bàn này.
Cái đó.
Thầy nó không ngồi xếp vòng tròn được. Bây giờ ngồi xếp vòng tròn được nó 1-5 phút nó giúp chân, nhức nhối.
Đó, rồi cũng ngồi cái ghế mà chừng nào thông rồi tự nhiên cũng có cái cảm giác cũng ngồi xếp bằng. Cái lúc đó cũng ngồi. Có nhiều người trước ta ngồi được như mấy người Mỹ nó đâu ngồi xếp bằng được. Nó phải ngồi ghế. Nó sẽ hít vậy nè. Rồi một thời gian nó thấy nó đi ra nhưng mà nó thấy nó ngồi xếp bằng nhưng không phải ngồi về. Nó về nó mới ngồi xếp bằng. Cái đó là tự động mà. À, mà có nhiều người nó ngồi trở lại kiết già mới khó à, nhưng mà ban đầu cũng ngồi không được cũng ngồi ghế. Không, cái này không có buộc mà cần á, hai cái chân âm dương nó phải hợp lại à. Tất cả hai luồng điện phải thống nhất à, mình luyện ở đây là biết luyện về cái luồng điện cho nó thống nhất thôi à, để nó khai mở nội tâm nội tạng chứ không phải chúng ta luyện mà ở lại đây chúng ta luyện để chúng ta đi thì nó khác à. Cho nên cái đi đó nó phải gọn ghẽ nhẹ nhàng, thấy không? Cụ đây ở đây cụ 60-70 kg thì cũng lên cung trăng cụ nhẹ hơn nữa à, nó đâu có còn nặng như xưa nữa. Rồi qua khỏi cung trăng nó lại xem đi kia nó còn nhẹ hơn, rốt cuộc thấy đi ra như con bé bé chút thôi, mà nhỏ cũng nó mà lớn cũng nó, mà tùy theo những người thấy nó. Nếu người nào trượt thì thấy nó lớn lắm, mà người nào thanh thì thấy nó nhỏ. À, cho nên cái luồng điển nó khác, nó không còn chấp cái thể xác, mà nó không còn chấp cái mạo diện này nữa. Cho nên mỗi vị phần hồn đều là trẻ trung chứ, tiên đồng tiên nữ chứ đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ ông trời ông đầu tư biết bao nhiêu tiền ông nuôi quý vị, biết bao nhiêu điển cả bầu trời thế giới nuôi quý vị. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn là vi phần hồn đó cụ, chứ không phải ông Thích Ca đâu. Nghe không? Cả trời đất càn khôn vũ trụ bây giờ tạo nó, quần áo của bạn và thể xác của nó phải càn khôn vũ trụ tạo. Nếu mà vật chất tạo được thì khoa học gia ta làm rồi, đâu cần mình ngồi đây nói chuyện chi. Nghe không? Tạo biết bao nhiêu lính nó gác là mình cục cửa đâu cũng không được hết á, không được. Nó cần có người có phần hồn làm việc. Cái ai điều khiển phần hồn đó là Thượng Đế. Thấy rõ đó, đó là Chúa Đại Trên. Nha. Cho nên nhiều người còn nhầm lẫn về trong cái tâm đời. Rồi lập kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch. Tất cả những kế hoạch của quý vị làm đều là bỏ, không có xài được. Nhưng mà tự nhiên nó sẽ thành tựu. Bây giờ chúng ta thấy rõ Việt Nam hồi xưa. À, hồi xưa mà hồi kháng chiến đó, Việt Minh kháng chiến có cái cây tre không? Nếu ông trời không giúp mà không làm cái lầm dân hướng về ông Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh không có thật phẩm. Nói bao nhiêu đã đủ rồi. Chúng ta thấy kinh nghiệm rõ ràng à, ông cũng khổ cực, ông đi học nhưng mà về ông sẽ độ cho ông, nghĩa là thành công. Thành công là gì? Nhờ nhân dân hướng. Bây giờ nhân dân xây chịu thì cái đó là gì? Là cái bại. Thế đó chứ. Nhiều trào lưu người ta xây chịu là nó có bại liền à.
hay thiệt hay, đứng TV nói có gì còn tôi đây nè, có cuộc họp cũng bỏ tôi thế kệ ông, tôi không sai ông tiêu à, thấy không? Đó, cho nên chúng ta đã thấy rõ kinh nghiệm để cho chúng ta thấy rồi, có chuyện ở trên là không phải ở dưới là. Như cái kỳ này mà ở bên miền Nam nó thua một cách chua cay, Hải Lục không vương nắm trong tay mà bỏ chạy, mấy cha trên rừng về nói mấy anh chạy thì chạy theo kịp mà, nó nói câu này chưa chắc chứ. Mấy anh chạy thì chạy theo không kịp à, sự thật vậy đó. Mà chúng tôi đi cái ngày giải phóng, chúng tôi đứng ra coi thử bộ đội là ai, mấy ông cụ già với mấy thằng nhỏ xách cái cờ đi vô thành phố, đứng nó nói bộ đội kì vậy. Nhưng mà không ai dám động nữa. Nào, cái chuyện sắp đặt của bề trên rồi cho mọi người thấy rồi, bây giờ sang mắt rồi đó, sang mắt rồi, thấy rõ rồi.
Đó, bỏ
xứ đi. Mà khi mà cụ lớn tuổi như thế, cụ bỏ xứ đi thì cái chính phủ là gì? Do dân. Nhưng mà chính phủ không có chỗ đứng trong lòng dân thì thế nào? Thì mình không có nên lo những cái chuyện đó. Bề trên nó sắp đặt như thế rồi, để cho mọi người ý thức, thấy rõ, rồi sau này mới trở lại trong tình thương và đạo đức xây dựng, mới thấy chánh nghĩa là chỗ nào. Chứ ai cũng xưng hô chánh nghĩa rốt cuộc không làm được cái gì hết. Thấy không? Bây giờ chúng ta tu, ta lấy cái chân chánh tự trị, rồi một ngày đó chúng ta trở về nói mọi người nghe cho cái sự thật tình thương mà chúng ta thấy và đã thực hiện sửa mình như thế đó, mới kêu bằng thật sự đóng góp. Cho nên nhiều người không hiểu, còn củng cố cái kế hoạch ngắn của mình mà đi làm được cái gì? Không đạt được đâu, gây thêm sự khổ và lo âu, rồi làm tùng túng trong trí óc của mình. Mình để thăng thắng để tiến, cái bề trên đã nói bất chiến tự nhiên thành, nhưng mà mình phải chiến đấu với mình trước, mình phải sửa mình, phải giáo dục mình, cái đó là quan trọng. Còn nếu con người chúng ta sống không thành con người mà chúng ta đi đọa ai? Chúng ta phải sửa mình, cái đó quan trọng. Chúng ta tin rõ ràng như cụ đã sống ở ngoài đó, cụ thấy còn bề trên giúp cụ chứ. Nếu bề trên giúp cụ đâu có con ngày nay, thấy không? Cho nên chúng ta càng thấy rõ cái phần linh hồn của chúng ta là bậc gì, thì chúng ta phải trở về với căn bản để hưởng cái phần của chúng ta. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng cái sự sáng suốt và nhẹ nhàng mới là đời đời, mà sự hung hăng hằng học nó sẽ tiêu tan một ngày gần đây chẳng đâu. Cho nên tại sao mà nhân dân Việt Nam mà ở trong cái chỗ như vậy đó, nhưng mà nó không có tin cái chuyện kia, nó nói tiêu rồi, nó chỉ biết nói tiêu rồi đó, ai gặp ai cũng nói tiêu rồi. Tao có sẵn, hỏi sẵn cái gì, cụ có sẵn cái gì, tao có sẵn cái dao ăn trầu của tao cũng đủ rồi. Mấy bà cụ bà nói dao ăn trầu tao cũng đủ rồi. Nói vậy đó thì không ông trời. Hồi xưa mấy bà cụ già ai đi nói vậy đó, mà ngày nay nó nói cái dao ăn trầu tao cũng đủ rồi, đây rồi mình sẽ coi tao. Không biết coi cái chuyện gì.
Cái đó
ông không nên lo. Không nên lo. Cái đó Thượng Đế đã an bài cho cụ đến đây. Thấy không? Thì một ngày nào đó mà cụ biết tu thì cái chuyện sinh hoạt nó không có xa với cụ. Mà tới đây mà cụ còn lo âu, cụ buồn rầu, rồi đến cái cụ bực tức, cụ hủy diệt cái thể xác này thì cụ không có tiến bộ tới, không có thể ngộ được gia đình. Mà cụ biết vun bồi và bồi dưỡng cái thể xác này và kinh nghiệm cụ để cống hiến cho đất nước đó, thì cụ biết rằng còn có Thượng Đế sẽ hỗ trợ cho cụ được trẻ trở lại. Và chính tôi đã có kinh nghiệm tại ngôi nhà. Có một ông cụ cứ đòi cho ông Tám à chết. Cứ nhậu bia, tôi tính chết. Tôi nói bây giờ cụ thích chết không? Nói tôi muốn chết. Cho tôi đi. Cho tôi. Họ cho bằng cách nào? Mỗi ngày tôi nói chuyện với tôi là cho tôi. Tôi nói cho ông ý thức được rồi, ngày nay ông tất cả 100 mấy cuốn băng của tôi nghe được cả ngày tôi cứ nghe băng mà không ngừng kể lại. Thì muốn khôi phục cái đó là trước hết phải khôi phục mình, muốn độ người phải độ mình. Đó, rồi cái thời gian khỏe mạnh của cụ và luôn đi nhớ của cụ cũng biết rằng có thể cung phía giúp đỡ gia đình bạn, bảo vệ được. Với sự liên hệ giữa vợ chồng và gia con không có ai cắt được, chỉ mình tự cắt được mà thôi, hiểu chưa? Rồi cụ liền nghe lời tôi, rồi cụ liền rồi cụ thay đổi tâm tình, rồi cái sự may mắn nó lại, không phải là ông Tám giỏi đâu, mà chính cụ là giỏi. Nhiều người đều được tai nạn ra đây, tôi cứ phương tiện này, bởi vì tôi thấy cái sự dìu dắt và cái sự may mắn của mọi người nó khác nhau. Thấy không? Có người được đi máy bay, mà có người xui khiến, có người ta rủ nó đi game nó cũng ra khỏi. Thì cái chuyện để về trên sao vậy? Cụ hiểu chưa? Cho nên cụ gặp được tôi thì cụ cứ nắm cái pháp này, đó là cái pháp của cụ. Rồi cụ thiền đi, rồi cụ sẽ thấy. Rồi lúc đó cụ mới đóng góp cho người khác.
Thì hôm đó tôi đi đây nhé, tôi không làm chết, tôi thấy ông khác. Tôi định nên rằng tôi phải được trở về Việt Nam.
Đó, thì quý đó.
Khi nào nó là cái chế độ đó, mà người đọc bài đó, nó mới bị tiêu diệt. Có thể tôi cần để sống ra trở về Việt Nam gia đình.
Thành ra bây giờ cũng mới có cơ duyên gặp tôi để luyện với cụ còn trẻ hơn nữa. À đó, cụ sẽ trẻ hơn nữa, cũng mới có cơ hội đi về. Mà trong lúc cụ về thì người ta thấy ngạc nhiên rồi, ông này nói chuyện khác á.
Giờ ông Tám tôi
có chuyện thay đổi.
Hồi bảy mà tôi đăng ký đó, thì ở bảy nghe là những người cộng sản quen. Với thân nhân của tôi hỏi tại sao nó là cộng sản thở, tôi nói tại sao chú đi. Còn thân nhân thì tại sao cậu đó là bác hay là chú gì, tôi bỏ chú đi. Tôi nói cái là bây giờ nó nhà nước cách mạng mà cho mình đi du ngoạn đóng vàng đi trước nhất là đi thì cũng biết nghĩa là lậu châu nguyên nhiên là đi để tìm được cho nghĩa là mạnh giỏi mà trở về Việt Nam
đỡ.
Mà sao tôi qua đây nhá, nó không hết cái bệnh của tôi đó, bây giờ không có gì hết, trước nhất là cái giò thì bác sĩ tìm được, bây giờ nó còn đau những xuất xương này có nhiều đây mà nghĩa là uống thuốc chừng nào nó đau không chừng đây. Nếu mình còn về thì không có đau, mẹ cử động gì có đau ở trong này. Vậy thì nhờ cái là
cái đó cái phương châm cứu cũng làm được. Mà cụ niệm cái này nó điều hòa cái khí huyết rồi nó cũng được. Phải không? Vì cụ có cái ý chí muốn khôi phục và cứu sinh mình cũng như cứu sinh người khác. Thì tự nhiên cái phần thực hiện nó sẽ được cứu độ. Rồi không phải rằng cụ nói tôi luyện cái pháp này nó hết, nhưng mà từ đó rồi nó chuyển tới cái sự may mắn cho cụ. Bác sĩ cũng phải là ông nào cũng giỏi thôi, nhưng mà chuyển đúng là chỉ cho hết. Cái chuyện lạ gì ở chỗ đó. Rồi lúc đó rồi cụ mới thấy cái màu nhiễm đó là thế nào. Thấy không? À, rồi cái chuyện đó là đau, già lớn tuổi là đau, khớp xương rồi này cái nọ. Thuốc tàu thiếu gì.
Bác sĩ cho tôi thuốc, tôi uống viên nào đau cái gì
đó. À, tại uống cái đó là uống cầm đau thôi. Còn cái thuốc, một cái thuốc như lớn tuổi này chỉ có nhờ cái hổ cốc thôi. Cho những cái đường gâm mạch lạc nó không. Nếu có cơ hội tôi chăm cứu và tôi cho thuốc cũng hết thiếu những người kêu cái tay dở là không được. Bây giờ được rồi, bây giờ đi học đàng hoàng, 60 tuổi bây giờ đi học được rồi. Cũng như tôi chấp
bình thường thì nó có đau không biết, mà đêm uống năm nhưng mà sáng sáng thức thì tự động nó đau.
Đó là phong cách. Đó là cái gân nó đã trì trệ, sau một cơn ngủ nó chậm. Nhưng bây giờ mình phải cho nó cái máu huyết cho nó chạy đều lại, chứ có gì đâu. Nhưng mà thuốc tây họ ở đây bác sĩ họ cẩn thận, không cho uống thuốc nhiều. Tôi cho cụ uống là tránh đau thôi, chứ không có trị gì đó. Và thuốc tây cũng có. Cái châm cứu nó trị
trực tiếp. Ở đây tôi đâu có biết mùa mua nó lỏng pháp. Ở đây thì nó đâu có biết.
Thì cụ có thể uống cái thuốc cô tôi mua cho cụ uống đó. Lấy cái toa đó cho cụ mua. Cái cụ mua cái loại đổ trọng hổ cốt là đúng rồi. Một ngày uống 4 lần, 6 viên. Cái này nó phải nhờ cái hổ cốt lớn tuổi rồi. không có hôn cúc, không
có hôn cúc. Chợ tàu mua hâm đó.
Chợ tàu thiếu như có mấy ông bạc. Rẻ lắm. Đổ trọng hôn cúc. Lần nữa dành cho người quá 50 tuổi rồi. Cho cái máu nó chạy hơn. Ngồi ghế. Sao
ngồi
như
thế này mà khó chịu lắm.
Cái ngồi ghế, mấy ghế. Có nhiều người ngồi không được đâu. Có nhiều ngồi
mặt ngửa té. Tôi ngồi như thế này.
Đó,
đứng dậy rất khó. Đứng dậy rất khó. Vì từ bé vẫn cứ ngồi ăn cơm bằng. Không bao giờ ngồi gấp chân như thế này.
À, bà chú ngồi này này.
Ừ, ngồi ghế đó. Ngồi ghế. Nhưng mà hai cái bàn chân gấp lại.
Hai không?